Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi văn phòng 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Chào Khánh Thi, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay trước hết xin chúc tất cả mọi người một ngày thật an bình, khỏe mạnh, hạnh phúc nhé. Và bây giờ tôi muốn nói về những cái proposition, tức là những cái điều khoản mà tôi nghĩ quý vị có rất là nhiều câu hỏi. Và những cái câu hỏi này nó sẽ không bao giờ xảy ra cho đến khi chúng ta bước vào cái tình trạng đó rồi chúng ta mới thắc mắc. Nó liên quan đến cái giá trị của cái căn nhà của mình. Cái giá trị mà chúng ta mua cái căn nhà của mình nó gọi là cái base value, cái base của cái căn nhà mình khi mình mua, vào cái năm mình mua. Thì khi chúng ta chuyển nhượng tài sản, thay đổi chủ quyền, mua bán nhà cửa, vì bố mẹ mất chúng ta nhận tài sản, bất cứ những cái trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ có một cái việc xảy ra, đó là quận hạt nơi căn nhà này đang đứng ở trên đất của quận hạt đó sẽ được xem lại cái giá trị, nó gọi là assessment. Có nhiều người hỏi tôi những cái câu hỏi này và những cái câu hỏi của quý vị rất là hay, vì vậy tôi định mang cái chương trình này đến để quý vị theo dõi, để quý vị biết. Cái điều khoản 13 của tiểu bang California dưới cái bộ luật 23A của hiến pháp tiểu bang nói rằng là cái giá trị của cái căn nhà nó sẽ được tăng lên theo giá lạm phát của thị trường, và cái giá đó nó sẽ được tăng 2% nhiều hay ít khoảng đó, tức là trên 2% hoặc dưới 2% dựa trên cái giá index của California Consumer Price, tức là cái giá của thị trường tiêu thụ ở California. Tại sao họ làm việc này? Là vì cái chuyển đổi của cái chủ quyền. Cái căn nhà này bắt đầu được xây lại thành một căn nhà khác. Cái căn nhà này đang xây rất là mới nhưng mà chưa có xong. Vào ngày 1 tây tháng 1 của mỗi năm chưa xong thì họ sẽ đánh giá lại. Tức là nếu cái nhà này, nếu đây là một cái căn nhà mà cũ rồi chúng ta phải sửa lại hay là remodel lại, thì cái giá mà chúng ta sửa lại đó nó sẽ tăng lên, cái giá trị cái tăng lên thì cái giá thuế nó cũng sẽ tăng lên. Và cuối cùng thì cho dù là giá thị trường nó có rớt xuống đi chăng nữa, dưới cái sự định nghĩa của cái điều khoản 13, vào cái ngày mà họ đánh thuế hàng năm thì cái việc họ hạ giá xuống có thể sẽ không xảy ra. Nhưng mà dầu gì đi chăng nữa thì cái giá trị của cái căn nhà chúng ta nó sẽ tăng không quá 2% mỗi năm. Tại sao tôi đưa cái này ra nói là vì quý vị khi chuyển nhượng tài sản qua cái dạng một người mất đi để lại tài sản, chuyển nhượng như thế nào, chuyện gì xảy ra? Đây là cái điều khoản Proposition 13. Mỗi quận hạt có một cái sự đòi hỏi đánh giá trên cái giá trị căn nhà, phần trăm nó khác nhau một chút nhưng mà tổng quát ở tiểu bang California nó đều y như nhau vì cái điều luật này đưa ra. Bây giờ tôi nói về cái Proposition 58. Cái điều khoản Proposition 58 này đã có hiệu lực vào ngày 6 tháng 11 1986. Đó là một cái sự thay đổi ở cái hiến pháp, trong cái hiến pháp của California, bởi những người đi bầu cử như chúng ta đã yêu cầu chuyện này nó xảy ra. Cái điều khoản 58 này nó là một cái điều khoản trở thành pháp luật dựa trên cái điều khoản 63.1 của Bộ Luật Thuế, Revenue and Taxation Code. Điều khoản này, cái quan trọng của những cái việc này là chúng ta phải hiểu cái định nghĩa của cái điều khoản này nó nói như thế nào, tức là cái điều luật viết như thế nào. Ở California này, bất động sản sẽ bị đánh giá, sẽ bị xem, coi cái giá vào cái lúc thị trường mà mình giá của thị trường vào cái lúc mà mình bán hay mình chuyển nhượng, và cái thuế đất có thể sẽ tăng lên rất là nhiều vì cái kết quả chuyển nhượng đó. Nhưng mà nếu cái sự mua bán hay chuyển nhượng đó giữa cha mẹ và con cái, hay giữa ông bà và các cháu, tôi nói ông bà và các cháu sau, dưới những cái tình trạng giới hạn, thì cái tài sản này sẽ không bị đánh giá lại nếu những cái điều kiện đòi hỏi bởi cái điều luật viết ra được thực hiện hay là được hoàn thành. Và cái đơn mình nộp vào để mà xin cái giá trị của căn nhà đó không thay đổi, phải làm cho nó kịp thời. Nhiều người ngồi đó chờ vì sợ rằng là nếu tôi chuyển nhượng cái tài sản này thì cái thuế nhà nó sẽ lên, có thể xảy ra. Tại sao trong thời gian nhà nó rớt xuống mấy năm về trước, mình không chuyển nhượng nhà cửa đi để mà mình không bị tăng cái thuế nhà? Đó là cái nhiều người không có biết và không nghĩ đến để làm. Cái điều khoản này cho phép cái người chủ mới của căn nhà tránh đi cái sự tăng thuế đất tài sản, thuế đất nhà, khi mà họ nhận cái căn nhà này từ cha mẹ của họ, hay từ con cái, hay từ ông bà. Cái người chủ mới này, cái người chủ mới của cái căn nhà này, cái thuế của họ đó sẽ dựa trên cái thuế của cái người đã có cái căn nhà này từ bao nhiêu năm về trước. Nếu mà dựa trên cái điều khoản Proposition 13, cái giá trị của căn nhà cái người này mua lúc đó là 35.000 đô la. Và bây giờ khi họ mất đi, nếu họ có cái trust, thì ngày mà họ mất đi, cái giá trị của cái nhà này là 1 triệu đô la. Quý vị cứ thử tưởng tượng cái thuế mà quý vị có thể tiết kiệm được từ 15.000 đô la cho đến 1 triệu đô la là bao nhiêu. Rồi thì cái nhà này khi mà bố mẹ mất đi để lại cho con, bố mẹ lúc mua căn nhà này 13.000 đô la, cái thuế đất là bao nhiêu một năm? Người con cũng sẽ được dùng cái thuế đất đó để trả tiếp tục. Và cái việc này nó khác với cái việc chuyển nhượng tài sản trên cái vấn đề thuế thành phố và thuế cận hạ, quận hạ. Hai cái nó khác nhau. Cho nên chúng ta phải biết những cái việc này nó xảy ra. Đúng quý vị. Rồi, vậy thì chuyển nhượng như vậy, bao nhiêu tôi có thể, giá trị bao nhiêu căn nhà tôi có thể chuyển nhượng mà sẽ không bị đánh lại cái thuế khác dựa trên cái giá thị trường? Thứ nhất là nếu bố mẹ chuyển nhượng cái nhà họ đang ở thì bao nhiêu cũng được. Cái giá cỡ nào nó cũng vậy, nó sẽ không thay đổi. Nếu mà bố mẹ mua căn nhà này vào năm 1900 bao nhiêu đó mà trị giá 50.000 đô la, ngày hôm nay căn nhà này trị giá 5 triệu, mà ngày hôm nay cái nhà này là nhà của bố mẹ đang ở. Trước khi bố mẹ mất, bố mẹ chuyển lại cho các con, thì cái căn nhà đó cho dù nó giá trị bao nhiêu thị trường ngày hôm nay, cái giá đất, thuế đất nó cũng sẽ không tăng. Với những căn nhà khác, khi ta nói căn nhà khác, là ta phải xem cái định nghĩa căn nhà khác là như thế nào. Những cái căn nhà mà bố mẹ không ở, thì bố có thể cho tới 1 triệu, mẹ có thể cho tới 1 triệu, mà không bị tăng cái giá thuế đất. Rồi, tại sao cái việc này nó xảy ra? Là vì bố mẹ mất đi, tăng để lại nhà cho con, rồi con đem bản nhà đi bán. Lúc mà con nhận căn nhà này thì đó là một cái món quà, một cái sự thừa hưởng tài sản, hoặc là mình chuyển nhà dựa trên cái trust. Đấy là lý do tại sao chúng ta cần phải xem lại cái việc chúng ta có nên làm trust hay không. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề chuyển nhượng tài sản, đây là những cái lý do tại sao chúng ta biết rằng là khi sau khi chúng ta làm giấy tờ chuyển nhượng tài sản, thuế đất của mình tăng vọt lên. Vì cái nhà này mua, bố mẹ mua là 200.000, nhưng mà vì ngày hôm nay bố mẹ không muốn giữ nhà này vì lý do này hay lý do khác cộng tên con của mình vào, hoặc là sang cho con mình, hoặc làm những tất cả những cái việc mà bố mẹ nghe người khác nói hay làm cái gì đó mà nghĩ rằng là đây là cái việc làm tốt nhất, nhưng không biết đằng sau lưng có những cái sự thay đổi nó sẽ làm cho cái số chi phí cho cái căn nhà này nó sẽ không thay đổi mà không biết được. Cho nên cái này là cái việc mà chúng ta cần biết. Rồi khi chúng ta đi vào cái vấn đề để mà chuyển nhượng tài sản thì chúng ta phải tham khảo với luật sư để luật sư có thể nói cho mình biết là mình phải làm như thế nào cho nó đúng. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2. Giờ mở cửa là từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Số điện thoại của văn phòng để làm hẹn là 408-947-7717. 408-947-7717. Bây giờ tôi nói đến cái proposition 193 chứ. Proposition 193. Proposition 193 có hiệu lực vào ngày 27 tháng 3 1996. Đây là một, cũng là một cái sự thay đổi trên cái hiến pháp của California qua kết quả của những người đi bầu cử. Họ muốn là cái việc thẩm định lại cái giá trị của cái căn nhà này sẽ không được xảy ra đó khi mà ông bà chuyển nhượng tài sản cho các cháu. Nhưng mà không phải là ông bà chuyển nhượng tài sản cho các cháu là ông bà nói ok tôi để lại nhà này cho cháu tôi. Nó không đơn giản như vậy nhé. Đây là lý do sao mà tôi đưa cái này ra để cho quý vị thấy nhé. Vì cái điều kiện mà ông bà để tài sản lại cho các cháu là bố mẹ của các cháu không còn sống khi tài sản đó sang nhượng nhé. Nhưng mà cái sự không còn sống nó còn nhiều vấn đề lắm. Trong đó, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, cháu mời chú ạ.
Dạ.
Dạ, luật sư đang ở bên kia đó, thưa chú cứ nói đi chú.
Alo, thưa luật sư Phượng.
Dạ vâng, xin chào.
Có một ý kiến là mình tại sao bố mẹ không để ý tới cái vấn đề gọi là capital gain, $500,000 tax free cho every 5 years. Từ cái đó mình tính cái property tax bao giờ mà để cho nó bằng cái số 500,000 tax free đó mình không phải đóng thuế của bố mẹ. Đấy là ý kiến của tôi. Tôi vẫn thấy là cái mà nếu bố mẹ có equity lớn thì mình bán cho con bằng cái giá mà mình được cái tax free đó. Đó là ý kiến của tôi. Cái đó tôi thấy có lợi hơn và cái đó tôi đã làm.
Vâng.
Rồi tôi xin hết.
Vâng, cảm ơn ông.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chú. Trở lại, quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi văn phòng 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
500,000 đồng exemption tức là nói, vì tôi biết rằng là có nhiều người có lẽ không có thấu suốt hết cái câu ý kiến của ông. Cái 500,000 đồng đó là một người không phải chỉ là bán cho con mà bán cho bất cứ người nào. Nếu chúng ta là người chủ căn nhà, nó gọi là owner occupied. Nếu chúng ta là chủ căn nhà mà chúng ta là người có gia đình, nếu chúng ta bán căn nhà này đi, chúng ta sẽ được exemption dưới điều luật của thuế, điều luật của Internal Revenue Service, là chúng ta có thể trừ đi 500,000 đồng với cái căn nhà mà chúng ta ở 2 năm trong 5 năm. Tại vì luật đòi hỏi mình phải là chủ ở trong căn nhà đó trong 2 năm. Và những cái năm khác mình có thể là cho mướn. Nhưng mà mình phải chứng minh là mình ở 2 năm trong 5 năm. Thì nếu mình bán căn nhà đó đi, mình được exempt 500,000 đồng. Tôi nghĩ đó là cái ý kiến của ông. Và cái đó cũng là một cái cách tốt tùy theo tình trạng của mỗi người. Ở đây tôi nói về cái vấn đề thuế nhà, property tax không có bị reassess, không có bị đánh giá trở lại. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé. Dạ, mời chị.
Dạ, luật sư cho em hỏi cái câu hôm qua của ông chú đó. Ông mướn người đó, đó bây giờ người đó làm không được thì phải bắt cái người đó trả tiền lại. Hoặc là nếu người đó không trả tiền lại là kêu ổng là xu ngược lại, tại vì á, khi mà ổng tới, ổng đã đem giấy tờ hết, là ổng đã biết là to, có lệnh to rồi. Là bà biết được cái đó mà bà không làm được, mà bà vẫn lấy tiền để bà làm tới giờ đó. Mà bà làm không được, mà giấy cái giấy nợ nó vẫn về. Thì kêu bà trả tiền lại, nếu mà không trả tiền lại thì mình xu ngược lại không được cơ.
À, tôi cũng không có nhớ cái câu hỏi ngày hôm qua là câu hỏi gì ông chú hỏi. Câu
làm khai phá sản đó.
À, ok, ok. Rồi, cảm ơn chị. À, rồi, cái câu hỏi hôm qua là ông chú đó, cái ông đó, ông đi nhờ cái người luật sư nào đó làm cái việc
khai phá nợ.
Mà cái nợ đó không biết vì lý do gì mà đã không được xóa. Mới
được credit card.
Cái người chủ nợ cứ đòi mãi, ok. Cái câu hỏi ở đây nó liên quan đến cái chi tiết của cái sự làm việc giữa cái người luật sư và cái người thân chủ. Nếu thực sự cái người thân chủ đó nói với người luật sư là tôi có đưa giấy tờ cho bà, tại sao bà không đặt cái giấy tờ này vào trong cái tờ đơn khai phá sản, thì bây giờ bà không làm được việc, bà trả lại tôi cái đó giữa người luật sư với cái người thân chủ tôi không biết được, để mà tôi có thể nói. Nhưng mà cái chuyện đó có thể có cái vấn đề thưa lại thì tôi cũng không biết là có nên làm hay không, tại vì thưa kiện một người nó không phải là dễ. Với những người luật sư như chúng tôi, nếu làm không đúng với cái vị trí thì chúng tôi có thể bị khiển trách bởi luật sư đoàn California. Nhưng mà trong trường hợp của cái chú đó, vì tôi không biết chi tiết nên tôi không thể nào nói là nên làm như thế nào. Nếu chú ấy có mang giấy tờ với cho luật sư mà luật sư không đặt trên cái đơn khai phá sản đó, và khi cái người luật sư làm xong cái đơn đó thì phải đi qua cái đơn đó, tức là duyệt qua cái đơn đó với cái người thân chủ, và người thân chủ thấy là ủa sao tôi đưa cho bà cái giấy nợ 50.000 của Wells Fargo mà bà không đặt trên cái đơn này, thì lúc đó người luật sư họ sẽ phải biết rằng là lúc đó bà họ đã quên hay sao thì họ đặt lên cái đơn đó. Vậy đó một phần cũng là trách nhiệm của cái người thân chủ nữa, nhưng mà tôi không biết trường hợp nên tôi không thể trả lời được. Còn vấn đề thư kiện thì tôi không biết là có nên làm hay không, là vì thư kiện rất là tốn phí mà chưa chắc gì đã được kết quả gì mình mong muốn, tùy theo cái sự thiệt hại của cái người mà thân chủ đã bị cái vấn đề về bị mất cái đòi họ bị sự bị đòi hỏi cái về cái sự mà cái người chủ nợ họ vẫn đòi theo người này họ đòi hỏi tiền nhé. Đó là câu trả lời.
Dạ biết rồi, nhưng mà ý như là như vậy là bà là cũng là lừa đảo ổng rồi, tại vì ổng đem giấy tờ ổng nói là sợ. Như vậy là bà phải biết là cái đó là tụi nó xin được tờ, tụi nó mới vô bank tụi nó lấy được.
Tôi không biết, nếu bây giờ chị lại nói rằng là ông đó bị vô tòa, bị cái gì nhà băng hay là cái người chủ nợ vô trong nhà băng của ông ta lấy tiền thì nó lại là vấn đề khác. Cái đó là lên
đó.
Cho nên tôi không biết, cho nên vì vậy tôi nói là vì nếu cái người đó mang giấy tờ cho tôi có thì có thể tôi xem là tại sao cái chuyện đó nó xảy ra, tôi có thể mới có câu trả lời cho đúng được nhé. Cảm ơn.
Dạ, mà luật sư có làm về cái nếu mà bà mà không trả đó, tại con kêu ổng là nếu bà không trả thì mình làm cái đơn mình xu ngược lại là tại bà biết rồi mà bà làm không được mà bà vẫn lấy tiền mình. Luật sư có làm cái chuyện đó không?
Thứ nhất là tôi đã nói rằng là thư kiện đó không phải là chuyện dễ, nhưng mà việc đó thì tôi có thể làm, nhưng mà tôi phải xem là như thế nào, tôi có cái lời khuyên cho đúng được để có thể giải quyết cái vấn đề nhé.
Dạ dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Chị ghi số điện thoại của văn phòng Empire Law Office nếu chị cần làm hẹn với luật sư, tại vì phải cầm hồ sơ lên để luật sư mới nói chuyện rõ ràng được, chứ mình nói chuyện chỉ có một vài phút trên air này thì không có giải quyết được chị nha. Gọi về văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Trở lại với luật sư ạ.
Proposition số 193 tức là cái sự exclude, tức là không có nhập vào, không có cho phép được thay đổi cái giá trị thuế, cái tiền thuế đất của cái giá trị của căn nhà sau khi cái sự chuyển nhượng giữa ông bà cho đến các cháu. Tại sao cái việc này nó không thể xảy ra nếu mà bố mẹ của các cháu vẫn còn sống? Khi chúng ta nói đến bố mẹ của các cháu vẫn còn sống thì chúng ta nói như thế nào? Cái việc mà chúng ta chuyển nhượng nhà mà mình ở thì tôi đã nói rồi, không có giới hạn về giá trị của căn nhà. Cái thứ hai là chúng ta có thể chuyển một chiều với những cái căn nhà khác, người chồng có thể chuyển một triệu, người mẹ vợ có thể chuyển một triệu. Bây giờ cái quan trọng ở đây là khi ông bà chuyển nhượng tài sản cho các cháu thì chúng ta phải biết dưới cái điều khoản này họ định nghĩa cái chữ trai hay là cái người con hay người cháu này là như thế nào. Thứ nhất là chúng ta phải biết rằng là người nhỏ, cái người con này là những cái người con ruột của mình. những người con mình nhận làm con nuôi, nhưng mà phải được nhận làm con nuôi trước khi cái người con này 18 tuổi mới được định, dưới cái định nghĩa của luật, điều luật này nó mới là con. Ok? Và khi chuyển nhượng như vậy, thì cái người cha mẹ của cái đứa cháu đó phải là không còn có cái sự liên hệ. Liên hệ ở đây là mẹ mất và cha mất, hoặc là mẹ, nếu mà ông bà ngoại cho cái nhà này cho đứa cháu ngoại, mà cái người mẹ của cái đứa cháu ngoại này không còn sống thì cái việc chuyển nhượng nó mới thành công. Nhưng mà cái người mẹ của đứa cháu ngoại này không còn sống, nhưng mà cái người chồng của cái người con này vẫn còn sống thì lại không có đủ điều kiện. Đó là cái lý do tại sao mà quý vị cần phải tham khảo luật sư. Tại vì nói không thể nào hết được trên một cái chương trình ngắn gọn như vậy. Cho nên khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo. Nếu cái ông này, ông ấy nuôi dưỡng hai đứa con của bà vợ của ông ta. Hai đứa con của bà vợ của ông ta, tức là con kế của ông ấy chứ gì, phải không? Vì vợ của ông mất rồi, ông ấy tiếp tục ông nuôi hai cái đứa con này. Ngày hôm nay hai cái đứa con này nó lớn lên trở thành một người lớn. Và bố mẹ của cái bà này mất đi và muốn để lại một cái miếng đất cho hai đứa cháu ngoại của ông bà này. Vậy thì khi ông bà ngoại này để lại hai cái miếng đất cho hai cái đứa cháu của ông bà này, thì cái miếng đất này tính lại cái giá thuế của cái miếng đất hay không? Đây là thuế, là thuế đất đó nhé, thuế đất. Ok, thì cái câu trả lời rằng là nó tùy vào những cái điều kiện khác khi họ đặt cái đơn vào trong quận hạt. Nếu cái sự chuyển nhượng này nó xảy ra vào ngày 1/1/2006 hay sau đó, thì tôi cố gắng dịch những cái lời này bằng tiếng Mỹ ra tiếng Việt trong thời gian làm chương trình, vì vậy nó là một cái chương trình live. Thì cái việc mà cái người con rể, tức là cái ông này đó, ông ấy đang nuôi hai cái người con kế của ông ta đó, ok, sẽ có hiệu lực nếu mà cái người cháu này đang sẽ được lãnh cái phần thưởng này, cái nhà đất này, cái nhà này từ ông bà ngoại. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi. Cảm ơn anh đã giữ đường dây nha.
Dạ, chào luật sư.
Chào anh. Hỏi đi ạ. Dạ.
Cách đây 2 tuần mà em có gọi vô hỏi thăm luật sư là bây giờ em mua ra họ cái căn nhà đang thuê đó. Mà em mua ra tại vì cái người chủ nhà họ, em không thích thuê với họ nữa. Em có mua ra mà họ trước khi mua ra họ đưa ra qua quật hạt để họ xin lỗi qua tòa án để họ xin lệnh division đó. Nhưng mà em có nói là em mua ra trước ngày đó, trước ngày tòa, thì mình có cần ra tòa không? Mà luật sư nói là không cần ra tòa. Đó tại vì mình đã mua ra rồi. Là cái câu hỏi em bây giờ, cái người chủ nhà khi em mua ra như vậy á, mà em có gọi cho họ 5 lần 7 lượt để message họ bao nhiêu lần để tới để em trao chìa khóa đó, mà họ không thể chịu tới. Bây giờ họ cho một cái người nào chuyên danh trên cái phone đó là phải mang chìa khóa tới tận office họ, người đó, mà em không có thì giờ em làm chuyện đó thì bây giờ phải làm sao?
Bỏ cái chìa khóa vào trong cái bong bì Federal Express gửi tới cho văn phòng của họ, thế là xong rồi.
Dạ.
Ok.
Dạ. Nhưng mà bà đâu có chuyện, bà em đã báo họ là em ra ngày đó mà không mật chìa khóa tới đây là họ đâu có quyền trả tiền gì đâu ạ.
Vấn đề tiền tính hay như thế nào, cái đó là cái sự đồng ý giữa anh và cái người chủ đất.
Được.
Cho nên tôi không biết, bây giờ tôi sẽ có một cái thí dụ. Anh có thể cúp điện thoại nếu anh muốn để anh nghe cái thí dụ này nhé.
Được.
Và có một người thân chủ cũ của tôi gọi nói rằng là cái người mướn nhà của tôi báo cho tôi biết là họ sẽ dọn ra trong 30 ngày. Tôi hỏi là báo bằng cách nào, trên giấy tờ hay là báo bằng miệng? Đó là trên giấy tờ. Ok, nếu cái người mướn nhà báo cho cái người chủ là tôi sẽ dọn ra trong 30 ngày, sau đó 15 ngày cái người mướn nhà mới đưa cái chìa khóa cho cái người mẹ, yêu cầu người mẹ đưa cho cái người chủ nhà nói cô ta dọn ra, quý vị nghĩ nó có công bằng cho cái người chủ nhà khi họ mất 15 ngày tiền nhà hay không? Vì đâu ra họ tìm được cái người nào cho vô đó ngồi mướn 15 ngày ngay tức khắc như vậy. Nếu mình cho người chủ đất cái báo cáo là mình dọn ra 30 ngày thì mình sẽ có trách nhiệm với 30 ngày tiền nhà đó. Trong cái trường hợp của anh tôi không biết, tôi chỉ nói rằng là đó tùy vào cái sự đồng ý giữa anh và cái người chủ nhà. Cái việc người chủ nhà không trả lời điện thoại anh sau khi anh gọi họ, tôi không biết là bao nhiêu lần, đó là một cái hành động không có good faith, tức là không có một cái sự làm việc tốt đẹp với nhau. Việc đó nếu mà đưa ra chánh án, mà chánh án họ nghe như vậy thì cái người chủ nhà cũng không đứng vị trí tốt. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh. Thậm chí được mà.
Cảm ơn hỏi gì đi ạ?
Tại vì bây giờ cái người văn phòng đó là em không có địa chỉ, họ chỉ gõ trên phone, họ chữ ông A, ông B vậy thôi. Mà biết đâu em gửi đi được.
Trời đất, quý vị đi mướn nhà mà quý vị không biết người chủ nhà có địa chỉ ở đâu và như thế nào thì làm sao tôi có thể trả lời được. Đó là
ok, cái... bây giờ em nói ý, xin lỗi là em nói là cái người mà đại diện bên bãi đó là gửi cái chìa khóa tới văn phòng đó, không được gửi về nhà bạn mà gửi tới văn phòng đó.
Ok, thì anh có địa chỉ của văn phòng đó đúng không?
Dạ không.
Nếu mà không có địa chỉ sao anh gửi? Tôi không biết văn
phòng. Bởi vì họ nói là các em mới hỏi là trên phone là bà ông là ai, bà là ai. Nó là tôi đại diện cho bà chủ nhà của anh đang ở.
Okay.
Nếu mà nói về bà phải có một lá thư gì hoặc là cái địa chỉ gì tôi mới biết được tầng nào chứ. Hoặc là một cái giấy ủy quyền của bà kia nhờ anh đứng ra đại diện trong cái vụ này.
Ok, bây giờ đây là câu trả lời cho anh nhé. Tất cả những cái người làm địa ốc họ đều có thể vào trong một cái trang mạng lưới. Và cái trang mạng lưới đó sẽ cho họ biết rằng là cái người chủ nhà này có phải là chủ nhà cái căn nhà này không. Nếu cái căn nhà họ đang làm chủ là cái căn nhà cho mướn thì họ phải liệt kê với quận hạt cái địa chỉ nơi họ đang sống để cái sự liên hệ giữa quận hạt và họ có thể xảy ra. Đó là cái phương cách anh có thể tìm được cái địa chỉ của cái người chủ nhà của anh nhé.
Okay. Dạ, dạ,
cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn thầy.
Chúc anh gặp nhiều may mắn trở lại luật sư ạ.
Dạ rồi.
Dạ.
Để có thể nói. Vâng, nếu mà quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật xin gọi cho chúng tôi số 408-907-7717. Đi vắng về sau vài ngày có rất là nhiều lời nhắn và tôi cố gắng tôi gọi lại nhưng mà đến ngày hôm qua thì tôi gọi cho đến 9:15 thì tôi không dám gọi nữa. Nhưng mà nếu tôi chưa gọi cho ai tôi sẽ gọi lại, xin quý vị thông cảm. Và tôi sẽ cố gắng làm tất cả những điều kiện thời gian cho phép tôi làm được để giải quyết và giúp cho tất cả mọi người có những câu hỏi liên quan đến pháp luật nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn sự hội ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc trở lại.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính ạ.
Vâng, cảm ơn anh Thi. Xin chào quý vị.
Quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng mỗi ngày. Chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới được nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.